Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô trí thức, chủ đề pháp hội hôm nay là vượt qua rối loạn đa nhân cách. Trong nhân gian thường có các khái niệm bệnh ma nhập, bệnh mất làm trên, bệnh mất làm dưới, là ba khái niệm và theo y khoa hiện đại đó, từ dòng nghĩa thế rối loạn đa nhân cách. Tiếng Anh gọi là multi personality disorder, viết tắt là MBPD. Người dính kẹt vào rối loạn đa nhân cách dầu chưa đủ dữ liệu để xem đó là một bệnh nhân tâm thần, nhưng về bản chất đó là những cái rối loạn tâm thần mà người dính phải ứng xử với nhiều nhân cách khác nhau trong cùng một con người của chính mình. Từ cảm xúc, nhận thức, thái độ và lối sống thì người rối loạn đa nhân cách tối thiểu là đóng vai hai người khác nhau. Vai thường trực là con người chính là họ trong trạng thái tâm lý chưa bị rối loạn đa nhân cách, và vai một người khác. Mà ở lúc đó đương sự không hề biết đến nhà mà đó là ai. Như vậy nhập rất là chủ xác, hoặc là na ná, hoặc là giống vế tính cách, bao gồm thói quen lối sống của người khác. Vì rối loạn đa nhân cách xuất hiện trong những không gian và thời gian nhất định, bệnh nhân rối loạn đa nhân cách thường không thừa nhận rằng mình là người bị bệnh tâm thần, cướp từ mọi hỗ trợ y khoa, không chịu uống thuốc. Và mỗi khi ai đó tác động đến rằng mình bị bệnh tâm thần và cần điều trị tâm thần, người ấy có thể cả giận đùng đùng, mắng chửi, đập đổ, gây ra không khí rất là căng thẳng, chỉ với mục đích nhằm chứng minh rằng mình là một người tự thân. Có hai dạng đa nhân cách. Dạng một tích cực, tức là đóng vai một nhân cách khác, một con người khác theo chiều hướng có nhiều cái năng lực hơn con người thật của chính họ. Chẳng hạn là một người làm tài xế xe hơi, hoàn toàn không có kiến thức về các lĩnh vực khác. Khi rối loạn đa nhân cách xuất hiện á, anh tài xế đó có thể đóng vai là họa sĩ, và trong giai đoạn rối loạn đa nhân cách anh ấy có thể họa vẽ như một họa sĩ chuyên nghiệp. Hoặc rối loạn đóng vai lậu nhạt hơn thì khi bị vào cái dính rối loạn đa nhân cách này đó, anh tài xế đó sẽ xuất khẩu thành thơ, nói lên tràn nghe đại hải, đúng nghiêm luật, đúng phần hiểu. Mà bình thường á, dân ngon có thơ này hay không? Từ lúc này á, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ ông trên nào đó, bà trên nào đó, đã nhập vào và chi phối cái hành động của nhân vật này để muốn truyền đạt một thông tin, thông điệp hay là gửi gắm một cái vấn đề nào cho con người. Lạm dụng vào năng lực đặc biệt đang lúc bị rối loạn tâm cấp sẽ dẫn đến tình trạng người bị rối loạn tâm cấp đó rơi vào tình trạng tâm thần để ra, tức là cố tình là liên tưởng tấm da và khai thác cái năng lực mà mình muốn mà không có đó, thì đó không phải là năng lực đặc của kiếp này. Cho nên các rối loạn đó làm cho tình trạng bệnh lý về nhận thức và thái độ ứng xử của người đó trở nên khác thường. Lý giải cho đạo Phật, còn tâm thức của con người chứa tất cả các dữ liệu nhận thức, lối sống, hành vi, kinh nghiệm của những người đó trải qua nhiều kiếp số. Bao kiếp sống á, tập hợp biết bao nhiêu là nghiệp chung, nghiệp riêng. Sau khi con người chết và tái sinh, các nghiệp đó không mất đi, tiếp tục tồn tại dưới hình thức năng lượng. Bộ não con người á, có khoảng 7 triệu tế bào, trong đó có rất nhiều các chức năng. Mỗi nhân dân như là một cánh cửa sổ chứa đựng các loại hình kiến thức dữ liệu thông tin khác nhau. Các bác học, các khoa học gia hàng đầu thế giới chỉ mới sử dụng được nhiều nhất là 1% chức năng bộ não thôi. Người bình thường đó, khả năng sử dụng chất xám lại còn ít hơn nữa, 0.1% hoặc 0.0% thôi. Do vì các hạt giống nhân cấp đó trở qua nhiều cái sống không hề mất đi, cho nên khi bị xóa rồi lại nhân cấp thì tương sự đó sử dụng được các cái dữ liệu của một cái trước đó mà họ đã từng là con người đã. Và điều này đã làm cho người ta ngộ nhận rằng đó là có một người khác nhặt vàng mà trên thực tế là không. Rồi mới còn đây cái thứ hai tiêu cực, có nghe đóng vai là thằng thánh, ông này bà nọ, thậm chí là thượng đế, Bồ Tát Quan Âm, Đức Mẹ Maria, tức là những nhân vật tôn giáo, những nhân vật là anh hùng dân tộc, những nhân vật kiệt xuất, những nhân cách vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của kẻ đó hoặc của nhân loại nói chung. Mà tương sự thì rất là các thầy đó, ở trong cái số hình đại này cũng như là nhiều cái số hình trước hoàn toàn chứa được lại những các tác, nhưng mà bị số phận có tầm nhẹ, cho nên họ đã đóng vai cái nhân cách đó và ngộ nhận rằng mình chính là con người đó. Dạng này là nói rất khó nghe, điều trị những người như thế cũng rất là lâu vì họ nghĩ là họ là cao đáng hơn, nhận thức đặc biệt hơn, tu hành là xuất sắc hơn, năng lực kiến thức nhân cách là vĩ đại hơn. Các bác sĩ hoặc các tu sĩ đang được yêu cầu điều trị cho họ, cho nên các hướng dẫn điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh hành vi và điều chỉnh kia đó sẽ mất đi tính áp lực, làm cho tư sự không còn tính nữa và do vậy chìm sâu ở trong bệnh lý rối loạn tâm cấp. Ở mức độ đơn giản hơn, rối loạn tâm nhân cách đóng vai ma hoặc là người thân trong gia tộc mới chết hoặc chết đã lâu, hoặc người như nước đã hoàn toàn, mà người đó hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Phần lớn các rối loạn đa nhân cách nhờ đến các chùa điều trị hôn về giảng này. Cũng cần nói thêm rằng là đại đa số các chùa, các thầy, các sư cô đều không nghiên cứu qua chứng bệnh rối loạn đa nhân cách, cho nên là khi người thân của các Phật tử bị bệnh này đó dẫn đến chùa, phần lớn nhà chùa sẽ tiến hành bằng ba cách. Thứ nhất là cho tờ bỏ, hoặc trì chú, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh. Thứ hai đó là cho thỉnh chuông, tức là để cho người bệnh đó ngồi kế bên, đại học chung, lắng nghe cái âm thanh trầm bổng du dương nhẹ nhàng thư thái đi vào nội tại, thì thực sự có tác dụng tâm lý tích cực trung bình 10 phút đến 30 phút. Hệ thường lớn rồi đây có được yên tĩnh. Và trường hợp thứ ba là đối thoại trực tiếp với người bệnh nhằm hướng dẫn, tư vấn, giúp cho người bệnh nhận thức được rằng mình đang bị bệnh và cần phải điều trị, không nên tiếp tục nhập gia đón về mà con ma con quỷ là lại. Từ năm 1984, khi còn tập sự tại chùa Đại Giác, hàng ngày chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị rối loạn đa nhân cách, nhưng họ nhận mình là bị ma nhập và đến nhờ hòa thượng trụ trì điều trị. Phương pháp điều trị của hòa thượng trụ trì là cho nở bỏ và đỉnh chuông. Nhiều bệnh nhân cảm thấy được thư giãn và do cứ tiếp tục nghĩ rằng là mình bị rối loạn đa nhân cách. Năm 1992, khi tôi chính thức làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thì có những người bị bệnh như thế đấy, thì chúng tôi thấy rất rõ họ không hề bị ma nhập mà là một rối loạn đa nhân cách thôi. Và vừa điều trị họ đã là đối thoại, dĩ nhiên thỉnh thoảng trong cái đối thoại đó vẫn sử dụng một vài cái kỹ năng tôn giáo. Ví dụ như họ là một vài tín đồ Phật giáo nguyên thủy, thì khi hướng dẫn để giúp cho họ điều chỉnh được rối loạn đó cũng phải đọc một vài câu danh hiệu Bali. Hoặc tín đồ nếu người đó là một tín đồ theo là Phật đại thừa, thường niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thì thỉnh thoảng cũng phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà để họ tư cho mình, làm theo hướng dẫn của mình và cái hiện tượng đó rồi kết thúc. Sau đó bắt đầu chương trình như cái chùa thì dư cái mặt được bị đại, chỉ là cũng có việc đơn giản, hoặc đợi mỏ, hoặc thỉnh chuông, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật cho hiện tượng kết thúc và nghĩ là con ma đã thoát ra khỏi cơ thể của người bệnh rồi. Và tương sự cũng nghĩ là như thế. Sau khi kết thúc hiện tượng nhất thời đó thì đương sự thường là té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, có người thì mặt mày tái đét đó. Và khi trở lại bình thường đó, ta hỏi những cái thông tin mà người đó từ miệng nói ra trước đó chỉ có 30 giây hay 60 giây thôi, đương sự hoàn toàn quý vị đó. Từ điều này, do thiếu kiến thức y khoa và thiếu kiến thức về Phật pháp, rất nhiều người trong đó có Phật tử nghĩ rằng người thân của mình là bị ma nhập. Do vậy việc điều trị để giúp cho bệnh nhân rất là đầy cách thường bị thất bại, nhận thức sai lầm về bản chất của cái bệnh, sử dụng một phương pháp sai lầm, nghĩa là điều trị không có cách, thì chứng bệnh rất là đó không có cơ hội hết được. Trong 22 năm qua đó, ngoài trừ là mấy năm du học tại Ấn Độ, thì trung bình mỗi một ngày đó có 1 đến 3 trường hợp người thân đã đưa bệnh nhân rối loạn đen gắt đến để đưa điều trị. Lúc đầu thì họ không thừa nhận cả đương sự là người thân rằng đương sự đó là bị rối loạn đen gắt, nhưng sau khoảng 10 phút có bọn chúng tôi đó, thì họ mới thừa nhận rằng họ bị bệnh và điều trị đó mới có thể có kết quả. Ngộ nhận rất là đặc biệt là một loại bệnh ma nhập, tương sự sẽ có thể được chắc chắn tâm lý bởi tin vào cái năng lực điều trị của một nhà sư ở một ngôi chùa nào đó. Tác dụng tâm lý không thể kéo dài thời gian, trung bình là khoảng 1 tháng, có trường hợp 3 tuần, 2 tuần, có những người đó chỉ có vài ngày thôi tái phát lại vì cái nguyên nhân nó còn nguyên và không thể điều trị đúng cái gốc rễ của bệnh trạng, cho nên là tương sự không thể nào thuyên giảm được. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc cả qua loại đối tượng đa nhân cách. Rối loạn tức giận tức là có một cái năng lực khác hơn cái năng lực bình thường đang trong thời gian bị rối loạn, hoặc là rối loạn đây các theo kiểu cho rằng mình là thượng đế, thần linh, bồ tát quan âm, đức mẹ Maria hay là nhân cách nhân vật lịch sử vĩ đại, và đại đa số là rối loạn đây các đóng vai là một con ma. Để giúp cho người thân của chúng ta vượt qua được bệnh rối loạn đa nhân cách đó, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều sau đây. Điều 1, ma nhập là không có thật. Đây là một nhận thức vô cùng quan trọng, mà nếu không hiểu được điều này đó thì không thể điều trị dứt điểm được bệnh rối loạn đa nhân cách. Theo triết lý đạo Phật đó, thì sau khi con người là hơi thở, đại số là vài giây thôi, người chết đó cơ thể thì trả về với tứ đại, còn tâm thức thì tiếp tục tái sinh, có mặt trong bào thai của một bà mẹ hoặc một đứa cái tùy theo việc thiện hay việc ác. Trong các kinh Đức Phật nói đến 4 loại hình là tái sinh, sinh ra từ bào thai và lớn con người, sinh ra từ trứng một số loài động vật, bú chân và một số phần lớn là động vật có cánh, hoặc là một số loài thủy động, sinh ra từ sự ẩm thấp tức là các loài côn trùng vi tế, và sinh ra từ sự biến hóa tức là một số chủng loại bị tuyệt chủng rồi cái tác động hóa học ở trong không gian, trong môi trường sống để tạo ra thêm các cái chủng loại mới. Là một người được sinh ra từ bào thai, tất cả con người chúng ta đều phải tái sinh sau cái chết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thời gian chậm nhất cho việc tái sinh nói theo kinh Địa Tạng là 49 ngày, nhưng kinh Địa Tạng là một bản kinh của những cuốn sách tác gọi là kinh gốc Đức Phật. Dữ liệu bốn chữ ca này đó xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Luận Câu Xá, không phải Đức Phật nói. Do vậy theo quan điểm truyền thống Đức Phật thì sau khi chết phần lớn là tái sanh về ngay lập tức mà. Là những người đi theo Phật giáo đại thừa, chúng ta phải chấp nhận thời gian tối đa là 49 ngày. Mà cư xử thường rơi vào tình trạng là gì? Chấp nhận vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan ức. Nhưng không ai có thể tồn tại quá 49 ngày. Cho nên cái gọi là ma, quỷ tồn tại ở các nhà này, ở khu vực kia, nhát, phá phách hoặc là thế mạng, người chết sau một năm, sau hai năm đều là những thông tin mê tín không thật. Chứ là phải hiểu sâu điều đó cái gì để là không thể nào tiếp tục tin rằng có một tâm thức của một vương linh nào đó chết mới đây hay là lâu nhập vào và cùng tồn tại với tâm thức của chúng ta ở trong cùng một cơ thể. Trong mỗi cơ thể chỉ có một tâm thức duy nhất mà không tồn tại một tâm thức thứ hai, dù là mặt trời. Vậy như vậy ta cần phải hướng dẫn là bệnh nhân tự bị ảo thị, tức là nhẩm ở trong tâm, và cái gọi là quán niệm. Thân thể tôi chỉ chứa một tâm thể duy nhất, không có chỗ cho tâm thức khác cá nhạc. Khi nhẩm tự tôi lên lại rất nhiều lần, trở thành một cái năng lực điều chỉnh nhận thức. Và khi hiện tượng rối loạn bắt đầu chuẩn bị xuất hiện đó, thì cái nhận thức đó nó trỗi dậy và nó có cái chức năng là như một kháng thể tống ra bên ngoài cái hiện tượng bị rối loạn ra đi khác ở trên bộ não và trong đó ứng xử như là. Như vậy người đó khắc phục được và không để cho rối loạn này xảy ra. Đó là điều vô cùng quan trọng. Để hỗ trợ thân nhân của người bệnh rối loạn gia tăng cấp không được dẫn bệnh nhân đi đến thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy toán số, thầy pháp, thầy bùa, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, và nói chung các loại thầy có tự do. Vì đến đây họ sẽ nói giống nhau. Nếu bệnh nhân là người nữ thì họ phát câu có ma nam theo cái nói. Và nhận thức này sẽ làm cho bệnh nhân đã bị quan tưởng, bởi vì tôi tin rằng là mình đang có một con ma tấn công, giống như dạng cướp chính quyền tâm thức vậy. Con ma đó sẽ cướp chính quyền tâm trên cái cơ thể này. Vậy thì giống như là phủ được một cái mền lên trên một cái mền nữa, thì cái mền mới phủ được đó sẽ khống chế mà người khác quan sát sẽ thấy đó là gì. Còn cái mền bên trong đó bị phớt lờ, bị quên đi. Đồng thời thân nhân của bệnh nhân không nên hỏi chết ngày nào, chết ở đâu, có quyền nhận gì đối với người thân của mình trong giai đoạn rối loạn tâm lý cách diễn ra. Vì chỉ cần một sơ hở nhỏ như thế thôi, đương sự sẽ chụp vào đó, quan tưởng lên và ứng xử ý như một con ma, thay đổi giọng, thay đổi tính cách. Có một số người thì không có khả năng thay đổi giọng, họ tiếp tục sử dụng giọng của mình dễ dàng biết. Và đây không phải là cái người mà mình đã tự hành tự hành. Còn việc thay đổi giọng, thay đổi tính cách đó là người ta ngộ nhận là có may ma thật nhập vào trong cơ thể mà cho tới thì không. Lúc đó các người thân cần phải hỗ trợ bằng cách là lắc tay, vỗ tay, kêu gọi tinh thần để nhắc nhở đương sự hãy quay trở về với thế giới hiện thực, không tiếp tục nhập gian người khác nữa. Thì đương sự lúc đó là bị cái vô thức điều khiển chứ không phải là hữu thức, cho nên họ hoàn toàn mất cái sự tự chủ. Do đó ta phải hỗ trợ. Trong trường hợp hỗ trợ đó không có kết quả, người thân nên dùng đèn tia hồng tử ngoại rồi vào vùng cái cổ của người bệnh trong vòng 10 phút mà thần kinh của người đó được ổn định lại và hiện tượng đó kết thúc. Còn nếu như nó thổi đèn và có thể nó hỗ trợ giúp cho nó quay về cái thế giới mà vẫn không có kết quả, không còn sự lựa chọn khác, người thân hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần nơi ở gần nhà nhất để uống thuốc tâm thần. Bệnh nhân sẽ ngủ liên vị trong vòng 2-3 ngày sắp tới. Từ đó là hiện tượng bình thường thôi. Nhờ ngủ mấy ngày đó là từ từ ổn định lại, sau đó họ tỉnh lại. Vì các bạn tâm thần đa cấp chưa phải là một bệnh tâm thần thường xuyên, nên rất nhiều người cả người bệnh tâm thần thân không tin rằng đó là một bệnh tâm thần. Thông thường để giúp cho đương sự thấy rõ rằng họ bị bệnh đó, thì chúng tôi có những cái mẹo rằng mà ngày hôm nay chia sẻ ra để các quý Phật tử có thể áp dụng và giúp đỡ cho những người khác, vì chúng tôi không thể làm hết được. Một ngày nhiều nhất thì giúp được 3 người thôi. Quý vị cứ đánh đố, cứ hỏi sự sự trong túi tôi có bao nhiêu tiền, đố không ai nào biết được. Nhưng mà tôi thấy là nếu anh chị thật sự là ma đó, thì ma không bị giới hạn khoảng cách không gian và vật lý, cho nên nó nhìn tỏ thấu được. Lúc đó mà đương sự liếc qua liếc lại thêm một cái nhận thức tư duy hoặc là suy luận hoặc là đó, thì chúng ta biết là rơi vào đây cả đời. Chúng ta tiếp tục phải bắt đầu. Xin anh chị hãy cho tôi biết căn nhà kế bên nhà của chính anh chị đó, chủ nhà là người Việt Nam chúng ta sống rất là tình cảm, người làm sớm cái bên ta biết hết tên tuổi. Nhưng mà người đó là đây rất là đang đóng vai người khác chứ không có đóng vai như cái ông họ hàng của người khác đó. Cho nên khi mình bắt giờ mình hỏi đến là họ hoàn toàn biết luôn, không trả lời được. Hoặc là mình hỏi cái mộ huyệt kế bên mộ huyệt của ông của bà là của người khác nào, đúng công an làm cả đời được. Nhưng mà mình phải đặt ra một giải thích là công an có thể có được năng lực bạn để trả lời được bạn. Và bằng cái bài học này là chúng ta muốn đương sự phải thừa nhận rằng là ông bà anh chị đã bị rối loạn tâm lý chưa phải mà nhỉ. Bằng cách này phần lớn trong vòng 3 phút đầu thôi, chúng tôi đã giúp cho đương sự nhận ra rằng họ bị bệnh để làm điều trị. Chứ nếu như là không có làm được công việc đó thì điều trị nó sẽ khó khăn. Điều hai, nguyên nhân của chứng bệnh rối loạn đa nhân cách qua kinh nghiệm nghiên cứu và điều trị của chúng tôi đối với các bệnh nhân loại này đó, sau đây là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh. A, sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm thuốc lắc, đập đá, hết keo, vân vân. Giờ đó đang sống với một trạng thái bay bổng, lăn lăn như là mình đang ở tại thiên đường hay nước lạ. Thì AC để tác động của các loại ma túy này thì rất nhiều người đã bị sốt hoặc hay khác. Nặng hơn nữa, nếu sử dụng quá liều bị hoang tưởng. Thế Trung Hoa có những người đang đưa lên giá phạm nhân giết người tình thì nghĩ rằng các người tên của mình là một con kiêu tinh đang giết mình chết. Cho nên sau khi hưởng thụ quan hệ giới tính xong rồi đó, là chàng trai này đã giết một cách tàn nhẫn, đâm mấy chục nhát vào cơ thể của người tình mình. Đó là rối loạn có chiều hướng hoang tưởng do sử dụng ma túy quá nhiều, quá nhiều. Đây là dạng khó điều trị nhất. Thì nếu không ngưng được nguyên nhân của bệnh lý này thì mình không thể nào vượt qua được. Cho nên ngoài điều trị tâm thần, còn muốn bệnh nhân đó là không được dính líu đến, không được tiếp tục sử dụng các loại ma túy và các chất tố, và muốn nó có thể làm cho cái chân nghiện ma túy tái xuất hiện thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của họ. B, uống rượu quá nhiều và uống về khuya. Tình trạng này sẽ làm cho bệnh nhân đó bị tổn hại thần kinh, mất sự kiểm soát, mà uống quá sớm, mất ngủ vân vân đó, dẫn đến tình trạng rối loạn đa chi cách rất nhanh. Phần lớn bệnh nhân loại này là người nam, thỉnh thoảng có một số chị em phụ nữ cũng nhậu rượu và cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. C, mất ngủ lâu ngày. Sự mất ngủ đã làm cho con người không trở nên bình thường, và nếu không điều trị được các căn bệnh mất ngủ này thì đại đa số người mất ngủ sẽ rơi vào rối loạn đa chi cách, nặng hơn là rối loạn hoang tưởng và nặng nữa là tâm thần. Cho nên là phải truy ra được cái nguyên nhân thì mới có thể giúp cho bệnh nhân kết thúc được cái chứng bệnh đó lâu dài. D, bị phụ tình, bị cấm sừng, đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân và bị lợi dụng trong tình yêu. Đó là người đó mất cái khả năng chịu đựng về cái tâm lý. Nhận biết cái loại mình là nạn nhân rồi không chịu buông xả, cái cảm xúc bị rối loạn đó đã làm cho cư xử bị rối loạn này nhanh. Muốn giúp cho bệnh nhân loại này hết á thì trong quá trình điều trị ta phải tìm cho bằng được cái người tình hoặc người chồng người vợ của người đó, và phải hứa hẹn với họ là yêu người đó thật lòng, để từ đó cảm thấy là cái nguyên do dẫn đến cái sự thay đổi về tâm sinh lý, lối sống, hành vi sẽ được kết thúc. Nếu không có sự hợp tác thì rất khó thành công. Em bị gia đình em phản, bao gồm chửi bới, chì chiếc, mắng nhiếc, làm nhung, lợi dụng, hoặc là chịu đựng không nổi các lời thị phi, những lời phê bình, chỉ trích, tấn công, nói xấu, xuyên tạc, vu oan, vân vân, đã làm cho rất nhiều người đã rơi vào những người này. Thì đối với người đó, chúng ta phải giúp cho họ thái độ bản lĩnh để biết thản nhiên trước những điều không có lợi cho sức khỏe. Em bị khổ đau thường xuyên nhưng không có khả năng giải phóng, không nhờ người thân hỗ trợ, chịu đựng đêm một mình dần dà, sau đó các mọi người gia đúc mình trong một căn phòng, dán nhãn ở trong TV, iPad, điện thoại thông minh. Đời sống xã hội thật đó, thì không có tiếp tục diễn ra, từ chỉ là một cảnh sắc là ít. Còn đời sống trong thế giới ảo, hoặc sống trong thế giới ốc tạo của mình, tình trạng đó sau một thời gian dẫn đến cái đó là thời gian. Đó là sáu nguyên nhân căn bản dẫn đến chứng bệnh này. Như vậy là khi ta thấy cái hiện tượng đó đang diễn ra với người thân hoặc là sống mình, thì ta phải giúp cho cư xử nhận ra được đâu là nguyên nhân chính của căn bệnh. Chúng ta phải biết khai thác. Thì thông thường sau 10 phút nói chuyện, các bệnh nhân do cảm thấy bị thuyết phục nên là chia sẻ ra nguyên nhân của họ, mà bây giờ ở nhà họ không hề nói được lắm. Có người hạng cha hạng mẹ, mà người cha người mẹ đang còn kế bên sau đó được, lúc đó phải mời người thân bước ra bên ngoài để cho bệnh nhân đó đủ tự tin để không cảm thấy khó nói, cho được chia sẻ một thông tin mang tính nguyên nhân rất tế nhị có liên hệ đến người thân. Và với cái là người trị, chúng ta phải kín đáo giữ thông tin này để cho tư sự không bị cảm thấy khó xử, khó chịu. Sau khi nắm được nguyên nhân có liên hệ đến người thân rồi, chúng ta mới mời người thân quay trở lại để cùng được nghe hướng dẫn, để cùng hỗ trợ cho bệnh nhân. Chứ nếu không có hỗ trợ bệnh nhân thì bệnh rất khó chuyển giảm. Dựa vào kinh chữa pháp luôn, mọi nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật á đều có các nguyên nhân, hoặc tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoặc các nguyên nhân khác nữa. Đến khi nào chúng ta truy được nguyên nhân, chúng ta mới khắc phục được hậu quả và không để cho tình trạng tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và sau đó phải là sự điều trị của các đang đi ở các chùa đó, phần lớn là không có nghiên cứu về, không nắm vững về lý lạc để ai dẫn người thân bị bệnh đến nhà chùa cứ tưởng rằng là mai nhập và điều trị theo phương pháp mai nhập mà ma cũng không nhập vào con người được. Cho nên nhà chùa đang góp phần và tiếp tay truyền pháp với những gì đó giống như ngược lại với triết học Đức Phật. Tháng 10 tháng 9 2014 thì trên internet lan truyền một phần đoạn video clip về việc là đại đức Giác Nhà ở Lâm Đồng điều trị bệnh rối loạn tai nghe cắt, nhưng mà hộ nghe là mai nhạc. Và cái điều đau đớn trong tình trạng vấn đề là gì, người rối loạn tai nghe cắt đó đang đóng chai hòa thượng Thích Thiện Quang, một bậc cao tăng qua đời ở tuổi 87, và cô hòa thượng bị rối loạn tai nghe cắt đó tự xưng là hòa thượng và đang bị gọi là khổ đau với điều a này, đến để nhờ đại đức Giác Nhà điều trị giúp cho thoát khỏi điều buồn, rồi tự sự rằng là mình phạm trai thái giới là cái việc xấu và lỗi là bị trừng phạt với điều buồn, là chỉ có thầy Giác Nhà này mới giúp được thôi. Và các cái điều trị của thầy Giác Nhà giống như là một than cò gọi là đinh đỏ tội phạm và một điều phản cảm khác là cô Phật tử ở đây rất là đóng vai là hòa thượng 87 tuổi xưng với thầy Giác Nhà và con để nhờ thầy dạy cô giúp, từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là hai ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre nơi hòa thượng thì Quang đã từng là Phật tử và đóng góp và lâm đồng nơi mà Đại Đức Nhàn đang ở, buộc Đại Đức Nhàn phải sám hối, nhưng mà hai cái nguyên vọng thơ đều bị từ chối bởi Đại Đức Nhàn. Và hiện nay cái cuộc đời một cái phụ lớn, vì đó là truyền bá lên chị con trái với tư tưởng Phật dạy. Thứ hai là để dùng một cái tư tưởng để tự đề cao chính mình có thể giúp được một hòa thượng đó đi một siêu thoát. Và cái việc làm đó diễn ra trước khoảng 3-4 ngàn người Phật tử đang vỗ tay râm rành hoan hô. Đó là một điều rất đau lòng, một mê tín dị đoan rất nguy hại, càng được lên án và càng được là chấm dứt. Nguyên nhân chính là do người Phật tử bị mê tín, bị các loại đen chắc, và người đối diện đó là để cái nhà là thiếu kiến thức Phật pháp, cho nên đã làm những hành động rất phản cảm. Nói cách khác là ta phải tìm cho bằng được nguyên nhân của mình thì mới điều trị mình. Đó là phương pháp tối ưu thế. Điều ba, nâng cao sức khỏe cơ thể. Thể trạng đóng vai trò rất quan trọng, mà nếu không duy trì được sức khỏe đó thì các nguyên nhân dẫn đến rất là chất, chỉ cần một hỗ trợ duyên nho nhỏ là có thể xuất hiện hiện tượng đó là. Sau đây là các duyên dẫn đến sự hỗ trợ cho rối loạn đây đã xuất hiện. A, có mặt ở những nơi mê tín dị đoan thường làm cho cư xử đấy liên tưởng các mê tín dị đoan đó và nghĩ rằng là mình là con ma, con quỷ hay là thằng linh gì đó xuất hiện ra để cứu nhân độ thế, hoặc là để nhờ người khác giúp đỡ cho mình. Nó có thể là không gian của đình đền miếu, hoặc là đây có khối lượng nghi hút gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng thì từ đó xuất hiện rất nhanh. B, nơi có quá nhiều khí carbon, tức là cái lượng oxy cần thiết cho não đưa vào trong bộ não và ẩm á là không đủ, thì cái bộ não đó sẽ làm cho những người bị rất là rất dễ dàng xuất phát cái bệnh lý này, chẳng hạn như là khói hay là nhang hay là đông người. Khí carbon nó tỏa ra nhiều quá, lượng oxy ít thì trong không gian đó là bệnh xuất phát nhanh. C, mệt lả người do kiệt sức hoặc là lao động quá mức hay là đi xe đường quá dài, là chúng có thể mệt nhoài thì hiện tượng đó là cũng dễ dàng xuất hiện. D, các chị em phụ nữ trong giai đoạn bị bệnh hoặc là thời kỳ kinh nguyệt thể trạng rất yếu, và nếu trước đây ta từng có một trong 60 nhân chứng của bệnh đó loạn thì ngay cái tình trạng đó bệnh lý sẽ xuất hiện. E, đi ngang qua một diễn đàn hay là chứng kiến một đám ma, hoặc là nghe kể về phim ma, chuyện ma hay là người chết, đều là những cái dữ liệu dẫn đến tình trạng liên tưởng sai lầm làm cho bệnh nhân là đấu dài một con hàng. Thì đó là những cái tác động duyên ở hiện tại để cho các nguyên nhân chính của bệnh này xuất hiện nhanh chóng. Do đó khi điều trị thì đương sự bị bệnh và thân nhân để hỗ trợ cho đương sự này không nên có mặt ở những nơi hết, và giữ thế trạng thật là tốt để cho bệnh lý không xuất hiện nữa. và là cách phòng bệnh, thì chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục hoặc là toàn thân ít nhất là 20 đến 30 phút mỗi ngày, bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, các loại thi thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi. Nữ thì có thể khích lệ họ thái cực quyền, yoga, thể dục thẩm mỹ. Nam thì đá banh, bóng bàn, bóng rổ, vân vân. Cái hoạt động đó nó làm cho cái cơ thể được khỏe, và khi cơ thể khỏe thì bệnh này khó mà chỉ ra được. Đồng thời ta khuyên bệnh nhân mỗi ngày phải dùng đèn tia hồng ngoại sọ vào cái cổ băng mỗi lần trung bình 5 đến 7 phút, dự định vì chỉnh độ ấm có thể chấp nhận được, vừa được, để ổn định thần kinh. Bệnh nhân cũng nên dùng lòng bàn tay của mình xoa vùng cái cổ mỗi ngày 9 lần, mỗi lần 3 đến 5 phút, vừa điều trị các cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp, và luôn hỗ trợ cho việc lên tinh thần, phóng thích tinh thần thoải mái, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề. Đó là những hỗ trợ để cho thể trạng được nâng cao và cái thể trạng được khỏe để đời nào xuất hiện. Là người thân đó, khi biết được một người nào đó trong gia đình bị bệnh thì chúng ta cần phải tập thể dục với người lạ, vì bản thân của người này là chán trường, tiền phọng, mệt mỏi, mất cái năng lực tự làm việc lạ, cho nên phải có người khác khích lệ, phải có người khác đồng hành hỗ trợ để họ bắt chước theo. Nếu mình đang là một đứa con gái thì người mẹ nên chơi thể thao cùng với con của mình. Nếu mình đang là một đứa con trai thì người cha nên đồng hành với cậu ấy. Tức là càng có cái nâng là tinh thần, kiên thể là tinh thần. Vấn đề 4, giải phóng nỗi khổ niềm đau khỏi tâm. Người sử dụng ma túy hay rượu dẫn đến bệnh rất là nhanh chóng, điều có gốc rễ từ nỗi đau bị bế tắc không tháo mở được, mất mượn như thế này để giải sầu. Và các nguyên nhân còn lại như mất ngủ, bị thất bại trong hôn nhân và tình yêu, khánh tặng tài sản, tổn thất kinh tế, phá sản để dành cho phòng tiêu, là những nguyên nhân tạo ra nỗi đau về một việc cảm xúc và tâm lý thái độ sống. Tương tự đã không giải phóng và vứt tất cả những nỗi đau ra khỏi tâm của mình, cho nên sau thời gian dẫn đến rối loạn. Do vậy trong quá trình hỗ trợ cho bệnh nhân hết được, chúng ta phải hướng dẫn họ không giữa nội tâm nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, giận tức, hận thù, quan trái, và phải buông xả những cái cảm xúc tiêu cực đó càng sớm càng tốt, không có một sự lựa chọn khác. Tức là những người làm cố chấp hoặc là bị bệnh dễ cảm thấy bị xúc phạm, nghĩa là người khác xúc phạm nhân phẩm mình, con thường mình, thì thường cái việc mà lưu giữ nó khổ thì đau trong tâm như một đau ám ảnh hay như một ký ức tiêu cực, nó lâu dài hơn, nó khó chịu hơn những người bình thường. Do vậy việc hỗ trợ giúp cho họ vượt qua cũng khó hơn, cho nên chúng ta phải hướng dẫn họ tập buông xả. Để buông xả có kết quả thì bệnh nhân cần phải có trọng lượng tha thứ, bao dung để không cố chấp vào các cái nguyên nhân tội lỗi, các hành động gây nỗi khổ niềm đau cho đương sự. Đồng thời đương sự cũng cần phải qua liên tưởng đến hình ảnh của một nắm tay. Khi nắm giữ một cái vật gì đó trong bàn tay thì nắm tay đó không còn cơ hội để nắm các vật dụng quý hơn, tốt ở càng như vàng, kim cương, ngọc ngà, châu bạc. để mở bàn tay ra thì các Phật sẽ được lên trên. Nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, bế tắc về cảm xúc, thái độ sống, tâm trạng, các trường tình vọng, nó như là diễn ra này, diễn ra đang bám vào tâm chúng ta, tấn công và hành hạ chúng ta từ hồi biết, và đương sự không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn được hạnh phúc thì phải buông như thế này. Tâm lệ liên tưởng đến hiện tượng gió thoảng mây bay, tức là mây bay không được một chỗ do tác động của gió. Cứ nghĩ bọn nữ hỏi liền tao hay là thử thách trong đề là cơn gió đi ngang qua cuộc sống chúng ta, và rồi không có bay nào dừng lại lâu dài, cho nên các nỗi buồn đau sẽ qua đi, sẽ trở thành quá khứ, nó không còn nữa. Nhưng ám ảnh được cảm xúc và thái độ sống đã làm chúng ta hâm nóng chúng thêm nhiều lần nữa, và đây là lý do mà Đức Phật dạy người tu học Phật muốn hạnh phúc phải kết thúc quá khứ, không biết quá khứ, dù là quá khứ vàng son hay là quá khứ bất hạnh. Quá khứ vàng son khởi lên tâm lý nuối tiếc, quá khứ bất hạnh đó hâm nóng nỗi buồn đau thêm nhiều lần trong tâm mình, là vì nỗi đau đã không còn nữa. Thực tập vô ngã thì chúng ta dễ buông xả nỗi đau. Khi nỗi đau tấn công mình và quán niệm như sau: cảm xúc này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sự nghiệp của tôi, không phải là sự nghiệp của tôi, nên tôi không bị kẹt vào các cảm xúc khổ đau này. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự hào của tôi, không phải là sợ của tôi, cho nên các nỗi đau trên cơ thể không thể tiếp tục tấn công tôi được. Phải tập quán tưởng vô ngã để ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm, nỗi đau ra khỏi tâm. Đây là cách để chúng ta thương mình và giúp mình sống được hạnh phúc. Phần lớn đối lập đây các thuộc về giới tính nữ, thời người nữ sống cảm xúc nhiều, khổ đau nhiều, ức chế nhiều, đè nén nhiều, chịu đựng tiêu cực nhiều, dễ tự ái, dễ cảm thấy xúc phạm, dễ bị thương tổn, cho nên khổ đau tăng phân giống như con đĩa phá cơ thể con công, dai không chịu ra. Ai có thói quen nhớ dai nhớ dài thì nó nhớ là mình đang nhớ dở thì cảm thấy rất sắc. Giữ tâm thanh thản trên nền tảng buông xả và mới có thể hết được bệnh này. Liên tưởng đến lái đi tính, khi máy vận hành quá chậm, có nhiều vật tư bị lỗi, có nhiều phần mềm bị hư, thì công việc chúng ta thì tức là xóa, nó không giải quyết được vấn đề gì, nó có thể phòng hết lại, xóa sân hệ điều hành, các phần mềm, các tập tin dữ liệu ở trên máy và nạp lại toàn bộ hệ thống điều hành, các phần mềm lại thì máy nó chạy rất là nhanh. Lâu lâu đó chúng ta phải phọt mắt bộ não mình, phọt mắt cảm xúc thái độ sống của mình để cho nó tránh sao trong suốt vô vào không còn dấu tích gì quá khứ hiện tại, tâm được tương ái như là một không gian vô tận. Đó là trạng thái tâm buông xả rất tốt. Thường tập không nguyên sứ là cái khoảng không có mặt ở đây, nhưng mà nỗi của người ta không thể tấn công cái không gian được, nỗi của người ta chỉ tấn công cái gì mà nó khác được lại, còn không gian nó phổi qua cái lưng đi luôn, nó đâu giữ lại. Thì là không nguyên sứ để giải phóng ở đây một cách có điều kiện. Còn người làm tiếp của thì khi bị nỗi đau mất mát phải không, chúng ta quán vô sự hữu xứ, tức là trong mỗi người này có cái gì hàng ngũ, không có một phần nào có thật, nó chỉ là một phần tổ hợp, nó không phải là của tôi. Cho nên nhận thức này giúp cho chúng ta kết thúc được sự tiếp nối do mất mát và tổn thất, để nỗi đau không tiếp tục đeo bám chúng ta. Nói chung bằng mọi giá phải kết thúc tâm trạng khổ đau bằng sự buông xả và thực tập tốt nhất. Điều năm, tương tác xã hội. Trước khi bị rối loạn đa nhân cấp thì các bệnh nhân đều trải qua một cái giai đoạn trầm cảm nhẹ, tức là thái độ chán chường, tuyệt vọng, biên quan, yếu thế, mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào tha nhân, mất niềm tin vào chính mình, không giao lưu tiếp xúc, không chơi với ai, không mạnh dạn chia sẻ, cứ ép nhẹ tất cả mọi thứ của ta, mà sức chịu đựng có giới hạn. Sự ép nhẹ đó đã làm cho nỗi đau bộc phát, tấn công, chi phối và đứa đựng. Cho nên là người thân thích chúng ta không nên nói nặng nhẹ, nói chỉ chiếc, nói dài đối với lại, thì sức chịu đựng của họ hết. Họ nghe cái này nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi, cho nên là họ muốn xa lánh tất cả mọi thứ, xa lánh mọi người. Là do vậy ta phải khích lệ, đặt câu hỏi, cho họ nói, họ chia sẻ. Khích lệ họ phải tiếp xúc với mọi người, chia sẻ với người thân, giao tiếp với bạn bè, dẫn họ đi đến những nơi tập thể và tạo điều kiện bắt buộc họ phải mở miệng, phải phát ngôn. Thì đây là cái hỗ trợ rất tích cực để giúp cho cư xử không sống với trong ốc đảo các con của mình nữa. Từ lúc đó nỗi khổ niềm đau đó dễ được là tháo mở cho mình. Nếu bệnh nhân là một người có niềm tin tôn giáo thì trong giai đoạn điều trị này đó cần phải ngưng các hoạt động tôn giáo đó. Thì nếu không làm như thế thì các hoạt động tôn giáo dễ dàng bị liên tưởng thành mê tín gì đó và làm cho cái bệnh lý này không hết được. Ví dụ như là một phật tử mà bị rối loạn đa nhân cấp thì trong giai đoạn điều trị giảm đi niệm phật, giảm đi ngồi thiền, giảm đi niệm tụng kinh, hay thứ đó là các cái hoạt động hướng ngoại, các hoạt động nó mang tính chất là tương tác xã hội, đó là một sự thay thế tích cực. Mục đích là gì? Để kéo tâm của người bệnh hay gì đang giúp ở trong cơ thể mình hay ý thức của mình ra bên ngoài xã hội để họ sống với một cái xã hội thật, chứ không sống ở trong một xã hội kiến, xã hội tưởng tượng, xã hội hình dung, xã hội lý tưởng, thì bệnh mới có thể được. Hai người đó mà suốt ngày ngồi thiền, suốt ngày ngồi niệm Phật là bệnh chỉ có nặng lên thôi. Thì trong không gian tỉnh, người bị trầm cảm khổ đau đang hướng nội rồi thì các phương pháp tập đó là cho hướng nội sâu hơn và bệnh sẽ bị rối loạn nặng hơn. Do đó phải hướng dẫn phương pháp và hoạt động thể thao, lao động tay chân, sai họ tập riêng đi đám để cho họ ở không. Dầu cái công việc gì đó lương rất thấp nhưng cũng phải khích lệ họ làm để cho họ cảm thấy là cuộc sống mình nó có giá trị, mình có thể tạo ra bằng tiền được, sống bằng đồng tiền chính mình được. Các hỗ trợ đó là rất cần thiết. Hoặc là mình nhờ người thân, bạn bè ký một hợp đồng với người mình đó để cho họ làm, và chúng ta đưa tiền cho công ty đó, cho người bệnh đó, trả lương cho người bệnh của mình để cho mình cảm thấy là tôi là đủ năng lực, tôi không phải là kiếm kim sùng hay là dây thường kể sống ăn đá hay là mặc vô dụng. Thì cái nhận thức này là nó giúp cho người đó lên cái có tinh thần và nó thoát ra khỏi được cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau mà vốn rất là cảm xúc và tâm lý. Thứ sáu, các hỗ trợ tạo niềm vui. Nguyên nhân của rối loạn đa nhân cấp đều phát xuất từ những nỗi buồn. Để kết thúc nỗi buồn đó thì chúng ta phải tạo các nụ cười hỗ trợ. Chúng ta khích lệ cho bệnh nhân xem phim hài của Sancho, của Dr. Bean, hay là ra cười gặp nhau cuối cùng thì những người mà đứng tuổi từ U60 trở lên thì ta không thích xem phim hài hay là hài kịch đó. Chúng ta phải buộc họ bằng cách là mở các cái tiểu phẩm hài ra, mình cùng ngồi chung để cho người kia không tìm cớ lãng tránh hay là giam giúp mình ở một cái xó nhà nào đó. Bất buộc họ ngồi chung vì lý do lịch sự, và khi vậy chúng ta phải tuân thủ để cho người đó bắt chước theo, có tác động của mình. Là điều đó là hư vấn đề. Thì bằng cách này các tâm trạng não đề tức ruột động trường đau đớn bế tắc là hàng sâu ở trong tâm thức bắt đầu ra được phóng ra. Mỗi một người đã làm cho phản ứng bản thân được tốt hơn, quá trình trao đổi sống được tích cực hơn, kháng thể được mạnh hơn, não được hoạt động tốt hơn, máu được điều hòa hơn, nó tiêu dẫn đến những cái phẩm rất là tốt ở trong cơ thể. Đồng thời ta phải hướng dẫn bệnh nhân không được nghe nhạc sến, nhạc rên sĩ, nhạc thất tình, nhạc khổ đau, phim buồn, phim cảm xúc, phim chuyện tình cảm quỷ mị của Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Bởi vì chỉ cần xem một bộ phim như thế đó trong vòng 2 tiếng mà thì bao nhiêu nỗ lực chúng ta như nuốt sọt bọt biển đó. Cái nguyên nhân đó của người bệnh đó là khổ về cảm xúc và thái độ. Và bây giờ đó là dán nhãn vào xem những phim đó thì làm sao mà hết bệnh được? Người bị rất là đây cách cho thất tình mà đi nghe nhạc thất tình thì chết sớm hơn, điên sớm hơn. Cho nên thường cái nhạc thất tình á, nhạc quằn quại khổ đau á được người ta nghiện, còn nhạc đàng hoàng, nhạc năng động, nhạc tình người, nhạc giá trị á thì không có mấy người nghe đâu. Thì cái mâu thuẫn hoặc là tâm lý của con người là thế, ta nghiện vào các cái chất liệu khổ đau. Rượu thì cay, cà phê thì đắng, nó tạo ra nghiện. Chứ còn nước lã tao đâu có nghiện, người ta bắt buộc uống để sống tốt, để không có nghiện nước lã. Rượu, bia, thuốc lá, ma túy là những thứ hại con người, mùi vị của nó rất là khó chịu, thì mới dẫn đến nghiện. Thì nhà cũng vậy, phim cũng vậy, cái gì mà có nhiều cái tốt nhất hoàn hoại khổ đau với tắc đó thì người ta thấy lắm, nhớ nhiều lắm, còn cái tốt đến cái chuyện người ta không có quên được, người ta không có bận tâm đến. Và do vậy khích lệ cho người bệnh không nên xem những lời phim và không nghe những lời nhạc của người ta. Ta phải hướng dẫn cho họ mỉm cười, cười sảng khoái, cười thoải mái, cười không gượng gạo, một ngày 3-3 lần, mỗi lần 30 giây, cho đến 1 phút. Đừng có sợ cười quá bị điên. Cười bị điên đó thì họ cười thường xuyên rồi, để họ cảm thấy còn cười nữa. Còn những người rất là đẹp đó là phần đầu của trầm cảm, một bên biết tâm là nhẹ thì cần phải cười để giải phóng cơ hội để đạo. Chúng tôi đã tiếp xúc trên 4.000 bệnh nhân tâm thần ở các trung tâm tâm thần qua các đợt đi làm từ thiện. Tâm thần có 3 loại: tâm thần nặng và điên. Thì những người đó là không có ý thức gì bản thân mình là ai nữa, không biết tên của mình, gia đình ở đâu, nhà mình ở đâu, và họ thường đỡ chùa đỡ thần, không còn phân biệt được cái gì ăn được ăn được. Chúng ta cho họ một xà bông, họ sẽ nấu cái ăn xà bông giống như là ăn cơm. Và họ đi lang thang ngoài đường phố trong tư thế không học được ăn hoặc ăn trên, và các mặt dân loại nhẹ hơn đó thì một năm á bị tâm thần khoảng hơn 6 tháng, còn mấy tháng còn lại là tỉnh. gọi nhẹ nữa đó, thì trong một tháng là bị bệnh nó chừng vài ngày đó, và trong một ngày bị bệnh vài giờ. Thì dù là bị nặng vừa hay là nhẹ, bệnh tâm thần là phải điều trị, không nên xem thường. Cho nên đó, bệnh nhân rối loạn này chắc cần phải được điều trị y khoa tâm thần. Các bác sĩ tâm thần đối diện với các bệnh nhân tâm thần quá nhiều, cho nên phần lớn họ không phải gọi là kiên nhẫn để hỏi nguyên nhân bệnh, rồi hướng dẫn các bệnh nhân cho bệnh của họ là gì. Có những cái bài gọi là hỏi giải đáp mẫu sẵn đó để bệnh nhân trả lời, rồi họ đi vào đó, vừa đó họ chẳng đoán là bệnh này của bệnh gì, dùng thêm một số máy móc hỗ trợ, sau đó cho uống thuốc hết. Cho nên điều trị bệnh tâm thần tại các bệnh tâm thần cơ hội hết bệnh đó chừng 1-2% thôi, nhưng không điều trị thì không được. Thì không uống thuốc tâm thần đó thì bệnh đó sẽ phát triển này và mắc hai điều trị. Thứ nhất là bệnh điều trị tâm thần sẽ giúp cho bệnh đó được phát dung lại, không được lây lan, không phát triển. Còn muốn hết bệnh đó, ngoài uống thuốc, chúng ta phải hướng dẫn những điều như chúng tôi vừa chia sẻ, tức là phải điều chỉnh nhận thức sai, rồi hỗ trợ tâm lý, tăng cường sức khỏe, tương tác xã hội, giúp đỡ những người thân để cho họ gần như là nỗ lực 5-6 phương diện khác nhau đủ thì bệnh này mới có thể được chữa trị. Trong 2 năm qua khi điều trị theo phương pháp vừa nêu thì chúng tôi thấy có hiệu quả rất cao, có rất nhiều người khác. Và để làm công việc đó là quý vị có thể làm được, nếu là đúng bài bản như tôi vừa trình bày. Tuy nhiên không nên gọi là xem thường bệnh này, và không thể để bệnh nhân không uống thuốc. Bệnh nhân phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đó là cái hỗ trợ rất tích cực. Uống thuốc không là không hết, mà không uống thuốc thì lại càng không hết. Nếu bệnh nhân đã bị bệnh 10 năm trở lên thì khả năng điều trị rất khó, cho quan tưởng nó nằm trong đầu họ nhiều quá. Và mức độ vài ba tháng, vài ba năm á thì cái khả năng thành công là rất cao. Và để điều trị đó thì chúng tôi sẽ không để bệnh nhân một mình, để có người thân đi theo, để người thân cần phải hợp tác và hỗ trợ. Nó có rất nhiều người đó, hãy nghe cái đạo đồn màu nhiệm, hay là có cái đạo đồn đa biên ở đây với cái niềm hy vọng và còn mong rằng đó người thân của mình sẽ chấm có bệnh, lên dẫn đến các chùa hay là thầy bùa, là thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân tiện, đồng bóng, thầy pháp, quả cảm, thì mình giảm những con bệnh mà còn ngày càng nặng hơn, thì là thậm chí là mất luôn cái ta điều trị. Do đó hiểu biết Phật pháp, nhất là hiểu biết về quá trình tái sinh, cho nên họ dạy chúng ta tin là ma không nhập vào con người được, ma không quậy phá con người được, ma không ảnh hưởng đến hạnh phúc này của con người được, và không có ma nào tồn tại quá 49 ngày theo Kinh Địa Tạng, quá vài ba phút theo kinh điển truyền thống. Vì vậy là hương linh đó chỉ tồn tại trung gian tạm thời trong cái trường trời tái sinh thôi, địa ngục là có thật rồi. Mấy trăm năm sau Đức Phật qua đời thì thánh địa ngục có được phai mượn và được đạo Phật để giáo dục đạo đức cho các thành phần cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, thấy con này không đủ lệ. Và do vậy đó, cái nhận thức đúng về bản chất tái sanh sẽ giúp cho chúng ta không nghĩ rằng bệnh nhân là chúng mình đó là bị ma nhập đó, và lúc này họ điều trị chắc chúng ta mới bắt đầu có được một gia đình hạnh phúc trở lại. Thì một người bị bệnh tâm thần đó làm cho cả một gia đình bị khổ đau. Có nhiều người cha người mẹ dẫn con tâm thần đến giờ điều trị mà bệnh tâm thần quá nặng rồi, chúng ta điên rồi thì thôi là phải chịu, giống như mình mất được lại đó, được gọi lại là người thân nuôi đó với cái là một vị bồ tát có lòng từ bi chăm sóc phụng sự cho người đó đến trọn đời. Còn nếu như mình không đủ năng lực cái này có thì hãy trở đến các trung tâm tâm thần nơi đó có các nhân viên ăn lương nhà nước, có các bác sĩ điều trị chuyên khoa gọi là thay thế công việc này. Còn rối loạn đây các bạn không điều trị cái nhà tính rất là quan tưởng. Quan tưởng có hai dạng: quan tưởng thính giác tức là nghe bằng cái lỗ tai, quan tưởng thị giác là thấy người về bằng đang ở trước mặt mình bằng quốc có thật. Người nặng thì vượt qua hai loại luôn, vừa quan tưởng thính giác vừa thị giác, cho nên có bên hướng là ngồi nói chuyện một mình lý sự một mình thì trước mặt họ có rất nhiều người đang đối thoại mà chỉ được có một mình họ. Người bị rối loạn quan tưởng thính giác thì nghe hai loại âm thanh ám ảnh và âm thanh ấn tượng. Âm thanh ám ảnh thì mỗi người có chuyện khác nhau, tiếng chữ lế, tiếng súng ống, tiếng chó chó chung, tiếng kêu rợn, tiếng là giật mình. Còn âm thanh ấn tượng đó thì đối với những người tu theo Phật đó là danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Mình cứ nghe suốt ngày 24/24 âm thanh đó mà nhiều người nghĩ là mình đang được nhất tâm loại, và thực ra nó đang bị rối loạn đây các để dặn quan tưởng. Còn đối với người tin theo Chúa thì họ nghe những câu kinh thánh, họ nghe danh hiệu Đức Mẹ Maria hay là Đức Chúa Giêsu. Thì mỗi một tôn giáo thì nó có những cái nhân cách và đối tượng vĩ đại. Thì người bị rối loạn đây các thính giác sẽ nghe những âm thanh của người đại và liên hệ đến những cái mặt khác. Đến giai đoạn rối loạn quan tưởng thính giác và thị giác là hơi khó điều trị rồi, chứ là quan tưởng là thị giác, còn quan tưởng thính giác là còn nhẹ, ta bà còn có thể điều trị được. Cái thưa các quý hành giả, chia sẻ về đề này thì chúng tôi chỉ muốn đề cập một thông tin quan trọng thôi, đó là hiện tượng ma nhập là không có thật. Cách điều trị bệnh ma nhập là không cần thiết mà phải điều trị theo hướng đó là hai cách. Mặc dù là bà có thừa nhận là tồn tại cảnh giới hữu linh, nhưng tính thời gian tồn tại không có 40 ngày, cho nên ai đó kể rằng hương linh đó ở chết mấy chục năm, vài chục năm, vài chục năm, bây giờ vẫn còn sống, vẫn về thiện hồn và có giống cách. Không có sự thật. Là Phật tử chúng ta không nên tin những cái thông tin mê tín và lạ hiện ra. Chúng ta cần phải làm sao?